Đừng do dự. Tình bạn không thể vay mượn, cũng chẳng thể tìm mua ở một cửa hàng nào. Chính sự kết nối giữa hai con người làm nên tình bạn. Camus. Hồi đó tôi học tại một trường trung học ở Vienna. Anh bạn giỏi nhất lớp là một học sinh 16 tuổi, có thiên bẩm đặc biệt về mọi phương diện. Rất siêng năng, có triển vọng, rất có giáo dục, đẹp trai, thông minh xuất chúng. Hết thảy chúng tôi đều công nhận rằng tiền đồ của anh rực rỡ. Vì vậy chúng tôi mượn tên nhà ngoại giao đại tài Metternich để đặc biệt hiệu cho anh. Có lẽ người ta có thể trách anh một điều là ăn bận bảnh bao quá, lúc nào cũng rất chỉnh tề. Quần luôn luôn có nếp mới ủi, cà vạt thắt rất có nghệ thuật. Những ngày mưa, người tài xế của thân phụ anh lái một chiếc xe lộng lẫy đưa đón anh. Nhưng mặc dù gia đình có vẻ sống xa hoa, anh vẫn rất giản dị, nên chúng tôi đều quý mến anh. Một buổi sáng, mọi người ngạc nhiên thấy chỗ ngồi của Metternich bỏ trống. Tới bữa trưa, người ta mới cho hay tại sao. Cha anh là một nhà quản lý, ai cũng biết tiếng, mới bị bắt đêm trước. Công việc làm ăn của ông là một vụ lừa gạt có quy mô lớn. Chỉ hôm trước, hôm sau, của cải của mấy ngàn người nghèo khó, cực khổ, tiết kiệm, trong bao lâu, bỗng chốc bị bóc lột hết. Các báo hàng ngày thích bêu xấu thiên hạ, luôn đăng những tít to tướng làm rùm beng vụ đó lên, in hình thủ phạm và cả hình gia đình thủ phạm nữa trong bài tường thuật. Chúng tôi hiểu anh bạn đáng thương đó tại sao nghỉ học rồi. Nhục nhã quá, anh không dám nhìn mặt chúng tôi. Chỗ ngồi của Metternich bỏ trống 2 tuần lễ. Trong 2 tuần đó, báo chí vẫn tiếp tục rêu rao, bêu sống. Rồi tới tuần lễ thứ 3, một buổi sáng, cánh cửa mở ra. Metternich bước vào. Anh cúi đầu xuống, đi lại chỗ ngồi, mở sách ra và gục đầu đọc ngay. Suốt 2 giờ học, anh không hề ngước mắt lên tới một lần. Nghe tiếng cản, chúng tôi ào ào túa ra hành lang để nghỉ học 10 phút. Metternich ra trước chúng tôi, quay lưng lại chúng tôi và đứng trước một cửa sổ. Cô đọc. Bề ngoài có vẻ chăm chú, ngó kẻ qua người lại ở ngoài đường. Chúng tôi biết rằng anh làm cái bộ dữ dằn như vậy chỉ để tránh cặp mắt của chúng tôi thôi. Anh đứng một mình trong cái xó của anh. Chúng tôi bỗng nhiên mất vui, thấu nỗi cô độc ghê gớm của anh. Chúng tôi biết rõ rằng anh bạn đáng thương đó đang chờ một cử chỉ thân ái của chúng tôi. Nhưng chúng tôi rụt rè, ngại ngùng, không tiến lại gần anh. Không biết tỏ thiện cảm với anh bằng cách nào để khỏi chạm lòng tự trọng của anh. Chúng tôi hèn nhát, chần chừ mãi, không ai dám mở miệng hỏi đầu tiên. Trong khi còn ngại ngùng do sự không biết, nên có thái độ ra sao thì cản lại đánh. Thế là hết giờ ra chơi. Nghe tiếng cản, Metternich quay phắt lại, chẳng nhìn chúng tôi, vội vã về lớp, nhăn nhó, bực tức, môi nhợt nhạt. Anh ngồi vào bàn, rồi lại cúi gầm đầu vào cuốn sách. Tàn học buổi sáng, anh hấp tấp ra về ngay. Chúng tôi cảm thấy khó chịu về sự nhút nhát của mình, cùng nhau tìm cách cứu vãn. Nhưng đã quá muộn, cơ hội đã bị bỏ lỡ, không còn trở lại nữa. Sáng hôm sau, chỗ ngồi của anh bạn chúng tôi lại bỏ trống. Chúng tôi gọi điện thoại về nhà cho anh, thì hay rằng anh không có nhà. Tội nghiệp anh, ở trường về anh xin phép mẹ cho anh nghỉ học. Và ngay tối hôm đó, anh rời Vienna tới một thị trấn nhỏ, xin vào làm công trong một nhà bán thuốc. Từ đó chúng tôi không gặp lại anh nữa. Nếu anh tiếp tục học thì chắc chắn anh em không ai theo kịp được anh. Hiển nhiên là tại chúng tôi ngần ngại, do dự, không biết ngỏ lời, an ủi. Mà lúc đó là lúc anh rất cần. Nên anh mới phá ngang làm hại tương lai tươi sáng của mình như vậy. Buổi sáng đó, chỉ cần một lời thiện cảm, một cử chỉ âu yếm thôi là anh đủ sức để vượt khỏi cảnh khốn khổ của anh. Mà chúng tôi không tỏ được chút tình thân với anh, an ủi anh, không phải là tại chúng tôi thiếu hiểu biết, hoặc lãnh đạm, hoặc xấu bụng. Không, chỉ tại chúng tôi thiếu can đảm. Rất nhiều khi chúng ta thiếu can đảm nên không tìm được lời thích hợp để nói đúng lúc. Đành rằng lại hỏi chuyện một người lòng tự trọng đang bị tổn thương nặng nề là một việc khó khăn, tế nhị đấy. Nhưng kinh nghiệm lần đó đã cho tôi bài học là đừng bao giờ do dự. Cứ nên theo xúc động đầu tiên của lòng mà lại cứu giúp một người đau khổ. Vì chính trong những lúc gian nan của đời người, mọi lời nói, một cử chỉ của chúng ta thật đáng giá biết bao. Suy ngẫm, đôi khi chỉ cần một cử chỉ nhỏ, một hành vi nhỏ là có thể cứu vớt được tương lai, thậm chí là tính mạng của một người. Điều này có lẽ rất nhiều người trong chúng ta biết rõ. Vậy nhưng khi cần thiết thì không làm gì. Đó là vì tư duy của chúng ta bị tác động bởi quá nhiều thứ. Cuối cùng không dám nghe theo sự mách bảo của con tim. Vì vậy khi cần thiết, xin đừng do dự. Bài học của thầy. Người thầy thực sự hiểu biết không bắt bạn bước vào ngôi nhà tri thức của thầy, mà hướng dẫn bạn đến ngưỡng cửa tư duy và tri thức của bạn. Will Grant. Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng cái tên người bạn của sinh viên, vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh. Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên. Có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình. Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư. Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta, rồi thầy và em cùng trốn vào sâu những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày. Vị giáo sư ngăn lại. Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả. Em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãy đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao. Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn. Sau đó cả hai cùng trốn vào sau bụi cây gần đó. Chẳng mấy chốc, người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong. Ông ta cúi xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt ông ta. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng tiền qua lại và gấm nhìn thật kỹ. Rồi ông ta nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Lúc bấy giờ ông ta bỏ đồng tiền vào túi và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày còn lại. Sự ngạc nhiên của ông ta dường như được nhân lên gấp bội khi ông ta tìm thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, người nông dân quỳ xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành của mình. Ông ta bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã đem lại một món quà đúng lúc, cứu giúp gia đình ông ta khỏi cảnh túng quẫn. Người vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu thốn. Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động, nước mắt giàn giụa. Vị giáo sư lên tiếng. Bây giờ em có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra để làm trò đùa không? Người thanh niên trả lời. Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu. Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về. Suy ngẫm. Quả thực, cho đi luôn là hạnh phúc hơn nhận về. Chỉ bằng vào một hành động đơn giản, anh sinh viên đã có được một bài học lớn về lòng vị tha. Tin rằng bài học ấy sẽ đi theo anh tới suốt cuộc đời và mang tới cho anh nhiều niềm hạnh phúc hơn nữa. Một lời khen. Một người thầy thực sự đặc biệt thì rất hiểu biết và nhìn thấy tương lai trong đôi mắt của mọi học trò. Khuyết danh. Bài làm của tôi chỉ đạt điểm B, nhưng thầy lại nói rằng tôi là người xuất sắc. Nhờ thế, từ một đứa trẻ nghèo, tự ti, tôi đã trở thành giảng viên đại học. Cách đây đúng 40 năm, tôi còn nhớ như in khi gia đình tôi chuyển từ vùng núi cao, bang Chicago, tới một khu phố nghèo ở New York để kiếm sống. New York tráng lệ và sôi động. Cuộc sống và tất cả những gì được chứng kiến ở đây khiến một đứa trẻ 9 tuổi như tôi cảm thấy sợ hãi. Cha tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học tại một trường học nhỏ cách nhà không xa. Những ngày tháng đầu tiên ở trường mới, tôi hoàn toàn cô độc. Tất cả học sinh đều xa lánh thay vì giúp đỡ tôi hòa nhập. Thậm chí khi tôi chủ động làm quen, chúng bỏ đi, chẳng thèm nhếch mép sau khi đã ném về phía tôi những cái nhìn chế giễu, miệt thị. Vài đứa lớn còn tụ tập lại để bắt nạt tôi. Tôi lờ mờ hiểu rằng ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ da đen, con nhà nghèo, gầy gò và quê mùa như tôi cả. Suốt 3 tháng, tâm lý sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bét lớp. Mặc dù chương trình học đối với tôi chẳng khó khăn gì. Thế nhưng sau kỳ nghỉ đông, mọi sự đã khác khi thầy Sheehan tới lớp. Thầy được phân công chủ nhiệm lớp tôi thay cho thầy Paul bị nằm viện. Thầy rất nghiêm khắc, nhưng không nặng lời với bất kỳ ai. Dần dần lớp học trở nên có trật tự hơn, và những rắc rối của tôi cũng giảm đi nhiều. Có một điều tôi cảm thấy được an ủi, đó là thầy Sheehan cũng là người da đen. Một ngày đó là một ngày mà tôi chẳng thể nào quên. Khi thầy Sheehan công bố kết quả thi giữa kỳ, thầy nhìn khắp cả lớp, từng người một. Và khi tới tôi, thầy dừng lại thật lâu, làm tôi cảm thấy run sợ. Nhưng rồi thầy vui vẻ nói, bài thi này các em làm rất tốt, nhưng luôn có một người làm tốt nhất. Thầy hoan nghênh tất cả các em. Khỏi phải nói lúc đó tôi vui như thế nào, vì tất cả các lần thầy bao đọc điểm thì tôi đều bị than phiền. Cuối buổi học, thầy nói tôi ở lại. Tôi sợ, rụt rè đến bên thầy, ấp úng. Thưa thầy, ồ, Joe, hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy, tuyệt lắm. Thầy nói, tôi òa khóc, cái điều mà tôi chưa từng làm. Thầy Sheehan ôm tôi vào lòng. Đừng sợ, cố gắng lên, có thầy luôn bên em. Những lời của thầy Sheehan đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Lúc nào trong đầu tôi cũng có hình ảnh của thầy đang cổ vũ cho tôi. Và tôi trở lại là tôi, học sinh xuất sắc nhất lớp vào cuối năm học đó. Giống như khi còn ở Chicago. Năm sau, thầy Sheehan lại ra đi khi thầy Paul khỏe trở lại. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy như có thầy ở bên. Và năm đó cũng như những năm về sau, tôi luôn là người đứng đầu lớp. Mãi sau này khi tôi học đại học, khi tôi bảo vệ luận án tiến sĩ, và ngay giờ đây khi tôi đang đứng giảng đường, giảng bài trước hàng trăm sinh viên của một trường đại học danh tiếng, không khi nào tôi quên được hình bóng thầy. Hôm qua tôi mừng đến phát khóc khi biết được địa chỉ của thầy sau 40 năm xa cách. Tôi đã lái xe một mạch 300 km tới thăm người thầy mà tôi kính yêu nhất đời. Gặp lại thầy, tôi bật khóc, những kỷ niệm ngày đó bỗng sống lại như mới. Ồ, Joe, thầy nói hệt như 40 năm trước, em vẫn yếu đuối như ngày nào. Tôi lặng người khi nghe thầy kể, hôm đó bài làm em chỉ được điểm B, nhưng em đã cố gắng. Nhìn vào em, thầy thấy lại mình của nhiều năm trước. Khi đó một lời động viên của cô giáo đã giúp thầy vượt qua tất cả. Thầy đã tin rằng em cũng vậy. Đó là lý do mà thầy gọi em ở lại hôm ấy. Và thầy không lầm. Suy ngẫm, trong cuộc đời luôn có những sự vay trả, trả vay mang đầy tính nhân quả. Như trong câu chuyện này, lời động viên của cô giáo đã giúp thầy Sheehan vượt qua khó khăn. Để rồi sau đó thầy Sheehan lại giúp Joe chiến thắng sự tự ti và trở lại là chính mình. Và khi cũng đã trở thành một nhà giáo, Joe hẳn sẽ giúp đỡ tất cả các học sinh cần đến mình. Từ đó gieo mầm thiện ra rộng hơn. Tấm thiệp ngã màu. Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm nhất trong cuộc sống. Pines. Buổi chiều cuối năm, mọi người trong cơ quan đã ra về sớm. Phòng bên cạnh ông giám đốc vẫn loay hoay cầm cuội bên đống giấy tờ. Trước khi về, tôi ghé qua chào và định nói điều gì đó với sếp trong cái khoảnh khắc lãng đãng của buổi chiều rất bâng khuâng này. Bên bàn giấy, nét mặt ông hân hoan lạ thường.
Công việc còn nhiều quá hả chú?
Tôi hỏi.
Này này, lại đây xem với tôi.
Giọng ông bỗng vồn vã. Trên mặt bàn bày ngay ngắn nhiều tấm thiệp mừng xuân. Có cái còn mới, có cái ố vàng. Có những mẫu giấy nhỏ với nét chữ học trò dễ thương. Và không thiếu những tấm thiệp mừng sinh nhật với lời lẽ hết sức chân thành. Bạn đã 18 tuổi, đẹp trai, nhưng còn yếu môn hóa. Chúc bạn khắc phục được điểm yếu này. Có tấm thiệp ghi, dũng tuyệt lắm, nhưng đừng hay bứt tóc nữa. Nếu không, hói đầu đấy. Mân mê một tấm thiệp đã ngả màu, giọng ông cũng chùng xuống. Lúc trong lòng trống vắng thì tôi sống với những tình cảm này. Họ là những người bạn tuyệt vời. Thời sinh viên tôi đã trưởng thành từ những tình bạn như thế. Gói sắp bưu thiếp lại cẩn thận, cất vào ngăn tủ. Ông giám đốc cùng tôi ra về. Ra đến cổng, tôi nói đùa. Hóa ra sếp là người hoài cổ. Mỉm cười, ông nói. Tình cảm của con người có bao giờ cổ đâu chú em. Chiều cuối năm hoang vàng màu nắng. Những gánh hàng hoa hội chợ bày cả ra đường. Vài gốc mai già xếp ngay hàng trên xe ba bánh đã lấm tấm nở vàng. Chợt nghĩ cuộc sống đã thay đổi nhiều quá. Mọi cái đều hối hả, bất chợt. Đời sống tất bật, lo toan, làm cho người ta quên rằng mọi thứ rồi sẽ qua đi. Điều còn đọng lại ở mỗi người là những gì chân thành nhất. Nhiều điều ta tưởng chừng vụt vặt lại có ý nghĩa quan trọng đối với người khác biết nhường nào. Trong mỗi dịp có điều kiện bày tỏ tình cảm với nhau, đừng quên viết gì đó về người bạn của mình bằng những lời chân thật và thân thương nhất. Chắc rằng nó thật sự có ý nghĩa và rất có thể nó sẽ còn mãi ở bên người bạn của ta suốt cuộc đời. Suy ngẫm. Từ dân gian có câu, trăm năm bi đá cũng mòn, ngàn năm bi miệng vẫn còn trơ trơ. Nhưng câu nói đó kỳ thực chỉ dành cho các doanh nhân lừng lẫy. Còn với người bình thường như chúng ta, những thứ được viết ra hẳn sẽ tồn tại lâu hơn so với những suy nghĩ vu vơ trong lòng. Do đó, không chỉ với bè bạn mà ngay cả với chính bản thân. Khi có suy nghĩ gì đáng giá thì hãy viết ra ngay nhé.
Nơi cất giấu tình bạn.
Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè. Hãy chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh. Thomas Fuller. Tôi xây cho mình một vương quốc riêng. Vương quốc đó chỉ toàn là châu báu ngọc ngà. Có những quyển sách đi theo tôi từ thuở ấu thơ. Có những câu chữ vụng về khi tập trải lòng mình lên giấy. Có niềm đam mê một môn thể thao. Có những bài hát mà giai điệu có thể ru hồn tôi trong dòng chảy tha thiết, êm ái. Và quan trọng nhất là những người bạn. Bạn của tôi giống như những hạt pha lê lấp lánh. Cất kỹ trong hộp thì sẽ mờ đi. Nhưng nếu đeo thường xuyên thì mỗi ngày mỗi sáng thêm. Bạn của tôi như tia nắng mai, chiếu sáng, rực rỡ, trong lành, không vướng cát bụi. Sáng sớm tôi đi giữa chút nắng long lanh, phảng phất trên những hạt sương đêm mà cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn. Bạn của tôi tự con đường lặng lẽ để những lần ngơ ngẩn giữa cuộc sống bộn bề có thể đặt dấu chân an lành. Con đường giữa đêm tối có phần sáng dịu dàng trải lên. Tôi thanh thản bước qua những muộn phiền cùng sự đồng cảm sâu sắc trong thinh lặng. Bạn của tôi là gió, êm đềm và mát rượi. Gió thổi, gió rong chơi, gió huyền bí và gió đi hoang. Những câu chuyện bất tận về đời sống, những bài ca hùng vĩ về đất trời, dệt nên muôn màu sắc âm thanh quanh một tôi nhỏ bé và khép mình. Bạn của tôi giống mưa, mưa buổi sáng như rải ngọc, dịu dàng và thơm thảo. Mưa buổi trưa xoa dịu những muộn phiền và vẽ mảng màu huyền hoặc trên đường về. Mưa buổi chiều mạnh mẽ và say mê, như đàn một bản nhạc rộn rã. Mưa đêm rã rít, khẽ vỗ về giấc mơ ngoan. Tôi ngồi nhìn mưa, tôi đi dạo giữa màn mưa bất tận, nếp mình vào ảo tưởng để lãng quên bụi đường, chân mỏi. Bạn của tôi là cánh đồng sau mùa gặt còn thơm mùi lúa mới, còn ngất ngây vị sữa từ lòng nước mẹ, còn gian khó gốc rạ, quất queo mà vàng màu rơm rực rỡ giữa ký ức xa xăm. Bạn của tôi tựa dòng sông chảy miết, tiếng hát ma mị của nước, sự trù phú đôi bờ, bờ cát sỏi in hằng dấu chân vỗ lên những mơ ước xa vời của tôi, niềm an ủi dịu vợi. Thế mà một ngày chợt nhận ra chuỗi hạt pha lê đứt tung vì sợi dây lõi quá mỏng manh. Nắng sớm lẫn bụi làm cay mắt người đồng hành. Con đường không còn dành cho riêng tôi, những vết chân dẫm lên nhau, xô đẩy, ồn ào. Tôi trượt khỏi chuyến đi. Gió giận dữ đập vào mắt, đau, không dịu dàng, không mơn man, hiếu thắng và hung dữ đạp đổ tất cả. Tôi nhốt mình trong phòng kín, mình và gió chẳng quen biết nhau. Mưa quấn chân những lúc cần vội vã, cứ yếu đuối mà làm mê muội người ta luẩn quẩn trong ma trận của chính mình. Cánh đồng ngăn không cho tôi vào nữa. Thế giới ấy giờ đây những ngọn rơm rớm máu tự cứa vào mình sự trăn trở giữa phồn hội đô thành. Dòng sông không xanh màu cây lá, mây trời mà vẫn vẫn đục khó hiểu. Nước không thể cất tiếng hát, bờ chẳng chân thành, cát sỏi ngây ngô. Sông vét hết tinh hoa cho miền nào xa lắc, để tôi cô đơn nhìn như một kẻ xa lạ. Có lẽ giấc mơ nào cũng thế, dẫu có ám ảnh thì cũng nhạt nhòa đi. Thôi, tôi không cất tình bạn vào thiên nhiên nữa, kẻo làm mờ nét tinh khôi đất trời. Tôi cất bạn tôi vào tim mình vậy, mỗi lần hụt hẫng là một lần thêm vết thương sâu. Nhưng có hề gì đâu, sau những lần vấp ngã, tôi sẽ biết trân trọng những điều quý giá, đích thực, một cách trọn vẹn hơn. Vương quốc tôi bây giờ có những kho báu rỗng, tôi vẫn để đấy mà ngắm nhìn. Minh chứng của một thời dường như sắp đi qua. Suy ngẫm. Giữa cuộc sống xô bồ, dưới muôn vàn áp lực từ nhiều phía, trên đời chẳng có bao nhiêu tình bạn là vĩnh cửu, dù nó có thể đã từng rất chân thành. Khi một tình bạn mất đi, bạn cũng đừng nên ủy mị, hãy lưu giữ cho nó một góc trong trái tim, để nó biến thành một kỷ niệm đẹp. Vậy là đã đủ.
Nếu tôi là bạn.
Nếu bạn không thể nâng gánh nặng lên khỏi lưng người khác, đừng rời khỏi, hãy cố gắng làm nhẹ nó. Frank Tiger. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ luôn nghĩ ngày mai tôi sáng hơn ngày hôm qua, chứ không bi quan cho một ngày mới, dù vì bất cứ lý do gì. Một giả định để ai đó chợt nhận ra những gì đã, đang và sẽ xảy ra xung quanh. Với cái nhìn khác đi, cái nhìn của mình nhưng không hẳn cho mình, để hiểu rõ hơn những người bạn. Dẫu cho mọi người vẫn thường thốt lên, giá mà, khi thứ gì đó qua đi. Còn tôi và bạn, ngày hôm qua vẫn có thể là ngày hôm nay hoặc ngày mai, bởi đơn giản chúng ta là bạn. Và nếu tôi không phải là tôi, nếu tôi là bạn, thì liệu tôi có hành động như bạn không? Chắc cũng vậy thôi. Nhưng sao không thử một lần giả định nhỉ? Những gì đã xảy ra cho bạn, cho tôi hay bất kỳ ai khác, tất cả giờ đã là quá khứ. Một quá khứ không bao giờ tìm lại được. Một tương lai không thể nào xác định được. Nhưng hiện tại thì bắt đầu từ quá khứ và là cầu nối đến tương lai. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không bao giờ cố giấu hay kìm nén những cảm xúc đối với ai đó, để rồi suốt ngày phải chạy trốn chính bản thân mình, cùng hàng trăm, hàng ngàn sự lựa chọn mà trong đó không có sự lựa chọn nào dành cho riêng bạn. Còn nếu vì lý do nào đó, thì tôi cũng sẽ đặt nó ở vị trí sâu kín nhất trong tâm hồn để thoải mái hơn mỗi khi đương đầu với bản thân mình. Nếu tôi là bạn, tôi đã không bao giờ trách bạn mình là đồ thồi chỉ bởi lý do mà chỉ bạn mới biết. Dẫu rằng nó sẽ được bỏ qua, nhưng dường như một hố sâu vô hình được dựng lên mà không cách nào vượt qua được. Một chiếc cốc thủy tinh đã vỡ làm sao có thể hàn gắn nguyên vẹn như lúc ban đầu, dù người thợ có khéo léo đến cỡ nào. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không suốt ngày ấp ủ những ảo tưởng mà chỉ có mỗi bạn vẽ ra. tôi sẽ chia sẻ nó cho mọi người, đặc biệt là những người bạn. Kể cả khi tôi có thể nhận về những điều không thực sự mong đợi. Khi bạn mở lòng mình, bạn sẽ có được nhiều hơn thế từ người khác. Nếu tôi là bạn, tôi đã không giận người bạn thân bởi hình ảnh một người thứ ba xa lạ, để rồi đánh mất mãi mãi những gì đã vun đắp bằng tình bạn chân thành. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ bỏ ngay suy nghĩ người khác phải làm điều này cho mình trước khi mình làm điều kia cho họ. Nếu tôi là bạn, tôi đã không vì chút lòng ích kỷ, ghen tị với mọi người mà bỏ quên bản thân mình, để rồi cứ phải dằn vặt trong những tháng ngày đơn độc. Bạn không muốn ai ở bên bạn cũng bởi bạn quá yêu bản thân mình hơn bao giờ hết. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ luôn nghĩ ngày mai tươi sáng hơn ngày hôm qua, chứ không bi quan cho một ngày mới, dù vì bất cứ lý do gì. Nếu tôi là bạn, tôi đã không chạy đi tìm một bến đỗ mới cho bản thân khi bến đỗ cũ chưa được xây dựng vững chắc. Đôi lúc đó là xu hướng, nhưng khi làm người khác mất niềm tin thì cũng thật khó để làm tốt công việc dù bạn có thực sự muốn như vậy. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cố loại bỏ những suy nghĩ nhạy cảm không đáng có về một ai đó, để rồi sinh ra ngớ ngẩn. Tất cả chỉ để chứng minh bạn ngưỡng mộ người đó. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không dành quá nhiều thời gian vào bốn bức tường và màn hình Internet để tách biệt với thế giới. Cuộc sống ngoài kia có nhiều thứ tươi đẹp để khám phá. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không lôi khiếm khuyết của người khác ra để bàn luận, dẫu cho đó chỉ là trò đùa. Nếu tôi là bạn, tôi cũng sẽ không nghĩ ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mong manh đến thế. Nếu tôi là bạn, tôi không nghĩ về ngày mai, tương lai, khi hôm nay, hiện tại tôi không biết phải làm gì. Có thể ngày mai sẽ không bao giờ đến, hoặc sẽ đến, nhưng bạn có nghĩ mình sẽ ra sao khi ngày mai thực sự đến? Nếu tôi là bạn, nếu tất cả cũng chỉ là giả định, những thứ đã qua đi và để lại chút gì đó cho bạn, cho tôi và những người bạn của chúng ta, đôi lúc khiến tất cả trưởng thành hơn. Có thể tôi không thành công như bạn, không hành động được như bạn ở một khía cạnh nào đó, nhưng tôi giả định mình là bạn để hiểu hơn tính cách những người bạn của mình, để trải nghiệm thêm cuộc sống từ những gì mình từng nhận được. Vậy có khi nào bạn không phải là bạn? Bạn là tôi hay ai đó không nhỉ? Tại sao lại không kia chứ? Suy ngẫm. Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai. Đây là một câu danh ngôn nổi tiếng của người Pháp, và ý nghĩa của nó thì chắc mọi người đều hiểu. Trên đời không có chữ nếu, thế cho nên trước khi làm bất cứ chuyện gì, hãy suy nghĩ cho thật kỹ, đừng để bản thân sau này phải hối hận.
Nữ cầu thủ bóng chày.
Hãy tự tin thẳng tiến theo con đường mơ ước của bạn. Hãy sống cuộc sống mà bạn hằng tưởng tượng. Henry David Thoreau. Thế thì sao hả Ray? Tớ không phải là con trai thì sao chứ? Tớ có thể ném giỏi hơn bất cứ ai. Có lẽ chỉ trừ Tommy và cậu mà thôi. Tớ nhanh hơn tất cả các cậu gộp lại luôn đó. Cậu ta nói. Cậu vẫn có thể chơi với đám con gái trong giờ ra chơi cơ mà. Tôi chậm chậm nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Lúc ấy chúng tôi đang ngồi bắt tréo chân trên vệ đường phía trước nhà tôi. Nền đất âm ấm. Những cọng cỏ dại khô nhô lên và cào nhẹ vào đùi tôi. Tôi đã thắng, buộc cậu ta phải cúi nhìn đi chỗ khác. Ray nhìn tấm thẻ có đề chữ Pitcher, đội trưởng, ở trong lòng tôi. Chắc chắn cậu không thể thắng cuộc thi đó đâu, Dandy à. Cậu ta lầm bầm. Tớ không hiểu sao cậu vẫn cứ tham dự. Hắn hất mớ tóc nâu như những luống bắp ra khỏi mắt. Mẹ của Ray cắt tóc cho cả hai chúng tôi. Tôi vén tóc lên rồi lôi ra tờ phiếu đăng ký mà tôi xé từ trang thể thao. Ngôi sao thành phố Kansas. Tôi nói, tớ sẽ tham gia và tớ sẽ thắng. Ray giật tấm phiếu khỏi tay tôi và ghi ngón tay vào mấy dòng chữ. Nhìn mà xem. Cậu ta nói đầy vẻ đắc ý. Rành rành, ngay đây này, Cuộc thi tìm nam cầu thủ bóng chày 1959 trong khoảng 75 từ. Hãy nêu rõ lý do bạn muốn trở thành nam cầu thủ bóng chày cho đội bóng chày chuyên nghiệp. Không phải nữ cầu thủ đâu nhé. Rồi cậu ta ngoác miệng cười như thể nữ cầu thủ bóng chày là điều tức cười nhất mà cậu ta từng nghe tới vậy. Này, thật chẳng công bằng chút nào cả. Tôi vừa như nói với Ray, vừa như nói với chính mình. Tôi chán cái việc không được làm một số việc chỉ vì mình là con gái lắm rồi. Ray đang chơi cho Little Cricket. Tôi có thể đánh bại cậu ta bằng thế ném bóng. Nhưng ở thị trấn Missouri nhỏ bé của chúng tôi lại không có đội bóng chày nữ. Tôi 10 tuổi, lứa tuổi mà bọn con trai thôi không còn quan tâm là bạn có thể chơi bóng chày hay không, mà chúng không cho bạn chơi đơn giản chỉ vì bạn là con gái. Chị Maureen dập mạnh cánh cửa. Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế? Chị hỏi. Maureen là chị của tôi, chị sẽ không phân biệt được một quả bóng chày với một quả banh nếu nó có đập trúng vào mặt chị. Không có gì ạ. Tôi trả lời và nhét tờ phiếu đăng ký vào tấm thẻ của mình. Bọn em, dạ, đang vẽ ạ. Tôi nói dối. Ray có vẻ bối rối. Vẽ à? Tớ nghĩ bọn mình đang... Tôi thúc khuỷu tay ra hiệu cho cậu ta im lặng. Chị Maureen cố nhìn tôi bằng cái nhìn đầy nghi ngờ mà mẹ vẫn thường nhìn. Điều bộ ấy khiến chị trông rất giống một con Bruno, con chó săn của chúng tôi, mỗi khi nó phải đi ra ngoài. Tôi và Ray ngồi dưới ánh mặt trời và bắt đầu viết nguệch ngoạc bằng bút chì. Một giờ sau, tôi đã có được 14 trang giấy để trình làng. Mình xong rồi nè, Ray khoe. Vậy cậu đọc đi. Tôi nói, tôi đang chéo các ngón tay vào nhau và hy vọng nó sẽ dở tệ. Ray đập một con mồng, rồi giơ bài viết của mình lên và đọc lớn. Em muốn trở thành cầu thủ bóng chày cho đội Kansas City A. Bởi vì em thực sự thích bóng chày. Và em thực sự thích thành phố Kansas. Cậu ta mở to mắt nhìn tôi. Cậu nghĩ sao hả Dandy? Tôi không nghĩ rằng nó lại dở đến thế. Sao nhiều chữ thực sự quá vậy? Tôi hỏi. Trông cậu ta có vẻ không vui. Tớ cần những từ như vậy. Cậu biết như thế nào rồi. Thậm chí cậu còn không thể tham dự cuộc thi nữa kìa. Ray bỏ lại tôi đứng một mình bên vệ đường. Tôi hít một hơi thật sâu hương thơm từ ruộng ngô bên kia đường và nghĩ về những điều mình có thể viết. Khi tôi đặt bút viết, ngôn từ bắt đầu tuôn trào. Mọi người quanh em đều nói rằng em không thể làm gì cả. Chị em bảo em không thể hát. Thầy giáo bảo em không thể đánh vần. Mẹ bảo em không thể nào trở thành cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Đứa bạn thân nhất của em lại nói rằng em không thể thắng trong cuộc thi này. Em tham dự cuộc thi này để chứng minh rằng họ đã sai. Em muốn trở thành cầu thủ bóng chày thế hệ tiếp theo cho đội Kansas City A. Tôi ký tên là Dan Charlie. Cha tôi luôn gọi tôi là Dan, cách gọi ngắn gọn cho cái tên Dandy. Tôi ghi địa chỉ lên phong bì và gửi đi bài viết của mình. Nhiều tháng trôi qua, rồi một chiều cuối thu nọ, có tiếng gõ cửa nhà chúng tôi. Khi ra mở cửa, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông mặc cơm lê, xách cặp táp. Chắc chắn họ không phải người trong thị trấn. Chào cô bé, người đàn ông thấp hơn nói. Chúng tôi muốn nói chuyện với em trai của cháu. Cháu không có em trai ạ? Tôi trả lời. Người đàn ông cao hơn nhăn trán lại và mở chiếc cặp của mình ra. Ông ta lấy ra một xấp giấy. Cả hai người xem xét tỉ mỉ giấy tờ. Trong khi đó thì tôi đứng ở cửa ra vào, canh giữ cho ngôi nhà không hề có đứa em trai nào của mình. Đây có phải là nhà số 508 đường Sam Mui không? Người đàn ông thấp hơn hỏi. Vâng ạ, tôi trả lời. Ở trong xóm chúng tôi không ai dùng số nhà cả, chỉ có hai căn nhà trên con đường này mà thôi. Vậy đây không phải là nhà của Dan Daly sao? Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi, rồi tôi chợt hiểu ra. Mẹ ơi! Tôi hét lên, mắt không rời khỏi hai người đàn ông xa lạ. Lại đây mẹ ơi, nhanh lên mẹ. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đã thắng cuộc thi tuyển nam cầu thủ bóng chày. Bài văn của tôi đã thắng giải. Tôi để mẹ giải thích về chuyện tôi không có em trai. Tôi chưa thật. Mình đã tham dự cuộc thi tuyển với cái tên là Dan. Chị Maureen và con Bruno bắt đầu chúc mừng tôi, nhưng những người đàn ông lạ mặt thì không. Sao thế ạ? Tôi hỏi, một cảm giác lo sợ quen thuộc chạy dọc sống lưng tôi. À, người cao hơn nói, cháu không phải là con trai. Cháu biết ạ, tôi trả lời. Luật của cuộc thi có ghi rõ là nam từ 8 tới 12 tuổi. Người thấp hơn lên tiếng. Nhưng cháu đã thắng mà. Tôi quả quyết. Ông ta nói, này cô bé, đây không phải là cuộc thi tìm kiếm nữ cầu thủ bóng chày. Nói rồi họ bước đi, mang theo cả ước mơ trở thành cầu thủ bóng chày cho đội Kansas City A của tôi. Với hy vọng có thể bù đắp cho sự việc đáng tiếc đó, họ đã gửi cho chúng tôi vé đi xem áo khoác của đội, những trái bóng chày có chữ ký, nón và cả một cây gậy bóng chày bằng gỗ cứng của mùa giải. Tôi chưa bao giờ đội chiếc nón ấy. Thay vì đó, tôi trở thành fan của đội Louis Cardinals. Nhưng vào một ngày nọ, tôi cũng đã có lúc sử dụng cây gậy đánh bóng chày. Tôi tiến về phía sân trường nơi Gray, Tommy và những bạn khác đang chơi giữa chừng trong một trận đấu chọn cầu thủ. Tôi đánh đây, tôi nói. Lúc đó tôi đứng cách Gray một sải tay từ vị trí phát bóng. Bọn con trai la hét phản đối, nhưng dường như Gray biết được điều gì đó rất ghê gớm sẽ xảy ra. Cậu ta gật đầu với cầu thủ ném bóng. Tôi đánh cú đầu tiên, cao, bổng và hướng ra ngoài. Chỉ là tôi thích như thế. Tôi biết mình sẽ đánh được trái bóng đó qua khỏi hàng rào để hưởng một cú đánh cho phép người đánh chạy quanh ghi điểm mà khỏi cần dừng lại. Tôi quay người đi trước khi trái banh rơi xuống đường rồi lọt vào một cái rãnh. Tôi nhẹ nhàng thả cây gậy đánh bóng chày của đội Kansas City ai sạc và nghe thấy tiếng nó kêu lóc cóc trên nền đất. Tôi tự hào bước ra khỏi gôn, đi về phía vị trí phát bóng của đội nhà. Bỏ mặc cây gậy ở nơi đó đã rơi xuống. Cứ để cho bọn cầu thủ nam nhặt nó. Suy ngẫm, khi còn trẻ hãy hết mình thực hiện giấc mơ và làm những gì có thể. Dù cuối cùng có thành công hay không, thì sau này bạn ít nhất cũng không cần phải hối hận vì sự nhu nhược của mình.
Giải ruy băng màu đỏ.
Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh. Và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện. Mahatma Gandhi. Ai cũng muốn giành được giải băng danh dự màu xanh, như để chứng tỏ mình đạt được thành công trong lĩnh vực nào đó. Ngay cả những đứa trẻ học mẫu giáo cũng muốn có được giải băng màu xanh. Trong thể thao, tôi chưa bao giờ là người có được giải băng xanh. Trong một đường đua, tôi luôn là người về đích cuối cùng. Trong bóng chày, tôi muốn đánh trúng vào trái bóng. Trong bóng rổ, chẳng có ai muốn có tôi trong đội của họ. Tôi không biết khả năng chơi thể thao, loại kém của mình xuất phát từ đâu. Nhưng tôi biết tôi đã chơi thể thao kém từ rất sớm. Suốt mùa xuân năm tôi học nhà trẻ, lớp chúng tôi có một chuyến đi dã ngoại đến công viên trong thị trấn, cách nơi chúng tôi ở khoảng 20 dặm. Thực sự chuyến đi ấy không có gì to tát, nhưng đối với những đứa trẻ lên 6 tuổi đang sống ở một vùng quê chỉ vỏn vẹn 300 người, thì cuộc du hành đến một thị trấn có đến hàng ngàn người, quả là một sự kiện. Tôi không nhớ nhiều về ngày hôm đó, nhưng tôi chắc là chúng tôi đã ăn buổi trưa với những phần ăn nho nhỏ đóng hộp, chơi trên những chiếc xích đu, trượt trên những đường trượt băng còn lại của mùa đông. Song một điều luôn đọng lại trong tôi là cuộc chạy đua đã diễn ra trong buổi dã ngoại ấy. Một số người bày ra trò chơi, đặt những củ khoai tây dưới cổ áo và giữ những quả trứng trên những cái thìa trong khi chạy. Tuy nhiên các bậc phụ huynh không làm như vậy, họ cột chân chúng tôi lại với nhau theo từng cặp. Và tôi có một người bạn nhỏ nhắn là người chạy chung với mình. Cậu ta là một vận động viên tốt nhất của lớp tôi. Tôi chắc chắn rằng cậu ta biết sẽ gặp rắc rối khi cột dây giày chung với tôi. Vì vậy mà tôi thấy như mình bị tổn thương. Cậu ta đã luôn thắng cuộc với mọi thứ. Nhưng tôi biết khi cùng chạy với tôi, thì cậu ta sẽ không có cơ hội ấy. Rõ ràng cậu ta đã không hiểu cảm giác của tôi lúc đó. Tiếng súng xuất phát vang lên, và cùng chúng tôi bắt đầu chạy. Một vài đôi bắt đầu vấp hoặc ngã xung quanh chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn đứng trên chân của mình và di chuyển được. Không thể tin được, khi chúng tôi quay vòng lại, chúng tôi đang là đôi dẫn đầu. Chỉ có một đôi khác có cơ hội chiến thắng khi cách sau chúng tôi vài mét. Nhưng khi cách đích đến vài bước chân thì một rủi ro thình lình ập đến. Tôi bị vấp và ngã xuống. Ai cũng đoán chắc nịch là bạn chạy đôi của tôi có thể lôi tôi đi dễ dàng để về đích và chiến thắng. Người bạn ấy có thể, nhưng bạn tôi đã không làm. Cậu ấy dừng lại, cúi xuống và giúp tôi đứng lên trong khoảng thời gian đủ vừa cho đôi khác băng về đích. Chúng tôi nhận giải băng đỏ cho danh hiệu về nhì. Tôi vẫn còn nhớ khoảnh khắc ấy và tôi vẫn còn sợ ruy băng đỏ. 13 năm sau, chúng tôi tốt nghiệp. Khi đứng trên bục và từ biệt tuổi học sinh, để bước vào thời sinh viên, không ai còn nhớ được khoảnh khắc ấy. Tôi kể cho họ về một người bạn đã quyết định trong tích tắc, giúp bạn cậu ta đứng trên đôi chân của mình quan trọng hơn nhiều so với việc cậu ta giành được giải băng xanh. Một trong số những chàng trai đứng trên bục này là cậu bé ấy. Nhưng tôi sẽ không nói cho các bạn biết cậu ta là ai. Tôi sẽ không nói, bởi sự thật là lúc này hay lúc khác, tất cả chúng ta đều có thể là cậu bé nọ, giúp người khác đứng lên khi họ ngã, từ bỏ sự theo đuổi những bàn thắng của mình để giúp một người cần được giúp. Suy ngẫm. Trong cuộc sống, chiến thắng không chỉ nằm ở những tấm huy chương, những giải ruy băng, mà còn nằm ở lòng người. Đó mới là chiến thắng quan trọng nhất.